Thưa quý ông bà anh chị em, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua có một câu rất là quan trọng ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 23, đó là hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Và khi viết thơ cho hội thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã có những lời giới thiệu hội thánh cách tổng quát như thế này. Ông gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Phao-lô đã cho chúng ta thấy và biết hội thánh của Đức Chúa Trời gồm tóm những người được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu là những người cầu nguyện và những người gọi là thánh đồ. Thường thường chúng ta nói hội thánh có nghĩa là gì? Thường thường khi hỏi hội thánh là gì thì chúng ta trả lời rằng hội thánh là hội của những người thánh. Và nếu hỏi hơn nữa thì chúng ta có thể giải nghĩa rõ hơn: hội thánh là hội của những người được cứu chuộc trong dòng huyết báo của Chúa Giê-xu. Và như thế thì chúng ta thấy hội thánh rất là liên hệ chặt chẽ với Chúa của thế Giê-xu. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy giữa hội thánh và Chúa Giê-xu có một mối liên hệ rất là mật thiết với nhau mà chúng ta thấy là màu nhiệm lạ lùng vô cùng. Thứ nhất, chúng ta biết rằng hội thánh là thân thể của Chúa Giê-xu. Mối liên hệ giữa hội thánh và Chúa Giê-xu được mô tả hội thánh là thân thể của Chúa Giê-xu. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 khúc kinh thánh chúng ta vừa đọc có câu: Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài mà Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Còn chúng ta là con của Chúa, Kinh Thánh cũng cho biết rằng chúng ta là chi thể của thân thể của Đấng Christ. Ngày xưa khi còn nhỏ, chúng ta vừa vào bậc tiểu học mà bài học chúng ta học ngày xưa gọi là môn cách trí đó rất là đơn sơ, học về thân thể của con người thì học trò nào cũng học thuộc lòng. Thân thể người ta có ba phần: đầu, mình và tay chân. Thân thể người ta gồm có đầu, mình và tứ chi hay là tay chân. Và hội thánh của Chúa cũng có mối liên hệ như là một thân thể của con người vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh của Chúa gồm gì? Gồm có đầu, thân thể và chi thể. Đầu là Đức Chúa Giê-xu, thân thể là hội thánh, còn tín hữu trong hội thánh là chi thể của thân thể của Đấng Christ, là chi thể của hội thánh. Như vậy thì chúng ta thấy mối liên hệ kỳ diệu giữa hội thánh và Chúa Giê-xu là mối liên hệ của một thân thể. Vì vậy ở trong Roma, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 12 đến câu 14 chép rằng: vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta, hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đã cùng chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải chỉ có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Ở trong Roma đoạn 12 câu 4 đến câu 5 cũng chép: vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Những khúc kinh thánh mà tôi đọc cho quý ông bà anh chị em quý bà em thấy cái sự liên hệ mật thiết mầu nhiệm ở giữa hội thánh của Chúa và Chúa Giêsu không? Trong đó có chúng ta nữa. Như vậy cấu trúc kỳ diệu của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy có ba phần. Chúa Giêsu là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể của Ngài, và chúng ta là chi thể của thân thể của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta thấy thân thể là một đơn vị bất khả phân ly. Thân thể của chúng ta gồm đầu mình và tứ chi, còn nhiều bộ phận khác nữa, nó liên hệ mật thiết với nhau, không thể nào phân ly ra được. Một nhánh cây chúng ta chặt ra thì cái cây có thể còn sống, nhưng mà một chi thể của chúng ta nếu chúng ta chặt thì cũng có thể là chết, không thể sống được. Vì vậy thân thể của chúng ta là một đơn vị bất khả phân ly, thưa quý ông bà anh chị em. Và giữa Chúa Giêsu và chúng ta, hay là giữa hội thánh của Chúa và Chúa Giêsu, có mối liên hệ mà không thể tách rời ra được, bất khả phân ly. Chúng ta liên hiệp trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta ở trong Chúa Giêsu và Chúa ở trong chúng ta. Giữa Chúa Giêsu và chúng ta, hội thánh của Ngài, là cả hai đều nằm trong với nhau, cho nên không thể phân biệt, không thể phân ly ra được. Thân thể chẳng những là một đơn vị bất khả phân ly, nhưng thân thể cũng là một đơn vị phức hợp. Trong thân thể có nhiều chi thể khác nhau, chi thể có hình dạng khác nhau và những vị trí khác nhau, làm những công tác khác nhau. Song chi thể nào cũng cần thiết cho nhau để điều hòa cuộc sống của con người. Vì vậy, dầu thân thể có nhiều chi thể như vậy, nhưng mà lại là hiệp một với nhau. Trong hội thánh có người Do Thái, như khúc kinh thánh chúng ta vừa đọc, có người Hy Lạp, có người Tôi Mọi, có người Tự Chủ, có người Pháp, có người Anh, người Mỹ, có người Việt Nam chúng ta nữa. Mỗi người có cá tính khác nhau, có ân tứ khác nhau, song thái đều bình đẳng trước mặt Chúa và cùng lo tưởng tới nhau. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 15 đến 21 chép rằng: chân không thể nói tôi là tai không liên hệ với anh, và tai không nói rằng tôi không phải là mắt cũng không liên hệ với anh, và mắt thì không thể nói với bàn tay, hay đầu là không thể nói với bàn chân rằng tôi chẳng cần đến anh. Tất cả dầu là phức hợp nhưng mà cùng hợp tác với nhau, liên hệ với nhau. Hội thánh với Chúa Giêsu cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, là cùng ở trong một thân hệ thể phức hợp, nhưng mà hết thảy đều liên hợp với nhau, kết hợp với nhau. Ấy vậy, ai nấy hãy vui lòng về địa vị Chúa đặt mình ở trong hội thánh, như là một chi thể của nhau ở trong một thân, để chúng ta kết hiệp với nhau trong công tác phục vụ Chúa. Thân thể chẳng những là một đơn vị bất khả phân ly, một đơn vị phức hợp, nhưng thân thể cũng là một đơn vị tương giao. Các chi thể trong thân đều tương giao mật thiết với nhau, liên lạc chặt chẽ với nhau. Nếu mà không liên lạc với nhau thì sẽ bị tê liệt. Nếu cánh tay chúng ta mà không liên lạc với trái tim, hay là liên lạc với các phần khác, thì trái tay chúng ta sẽ bị teo đi và không có còn sống nữa và hôi thối. Vậy là thân thể là một đơn vị tương giao với nhau, tất cả đều tương giao với nhau. Giữa tôi với quý bạn chị em, giữa hội thánh với Chúa của Thế Giêsu đều có một sự tương giao với nhau. Hội thánh và Chúa Giêsu tương giao mật thiết với nhau, không thể tách rời sự tương giao đó được. Tôi và quý bạn chị em là những thành viên ở trong hội thánh, các chi thể của một thân cũng có sự tương giao mật thiết với nhau, không thể nào tách rời ra được, vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, có sự tương giao với nhau. Thân thể cũng còn là một đơn vị hữu cơ. Thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, song được điều khiển bởi bộ óc. Nhờ đó toàn bộ chi thể đoàn kết hiệp nhất, hòa hợp trong một hoạt động. Nếu bộ óc mà tê liệt thì không còn điều khiển được các cử chỉ của chúng ta được, hay là mọi hoạt động của thân thể của chúng ta được. Vì vậy mà chúng ta biết rằng sự liên hệ giữa hội thánh với Chúa Giêsu được so sánh với thân thể là như vậy. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, không, Ngài là không đầu của hội thánh, thì hội thánh của chúng ta sẽ bị tê liệt, không làm gì được gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người tưởng rằng một vị nào ở đó trong trần gian này là đầu của hội thánh mà không phải là Chúa Giêsu, và như vậy thì hội thánh sẽ bị xa rời Chúa Giêsu và chắc chắn là sẽ bị tê liệt, không còn có thể sống động và ích lợi cho công việc của Chúa nữa. Hội thánh ngoài ra cũng còn là một đơn vị tăng trưởng, đơn vị tăng trưởng. Một thân thể, hội thánh là thân thể của Chúa Thế Giêsu, mà thân thể là một cái đơn vị tăng trưởng. Khi một đứa bé sanh ra, các chi thể của nó còn nhỏ bé lắm, bộ óc nó cũng còn hẹp hòi lắm, nhưng mà theo thời gian thì nó lớn lên và trở thành một người trưởng thành. Thân thể mỗi ngày mỗi lớn lên hoạt động, và giữa hội thánh với Chúa của Thế Giêsu cũng vậy. Thưa quý bạn chăng, thân thể mỗi ngày, thân thể của Chúa mỗi ngày phải lớn lên, hội thánh phải sâu nhiệm trong lời của Chúa Trời, hội thánh phải biết rõ Đức Chúa Trời là ai, Chúa của Thế Giêsu là ai, và chúng ta phải tăng trưởng trong đức tin để bước theo Chúa mà không bao giờ ngã lòng chán nản mà bỏ đi. Hội thánh là một đơn vị tăng trưởng, vì vậy không thể nào mà ăn sữa mãi hay là ăn đồ ăn của trẻ con mãi. Hội thánh Côrintô Phaolô gọi là con đỏ ở trong hội thánh, ở trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 3, ông gọi hội thánh Côrintô là con đỏ. Rồi hội thánh Galati á thì Phaolô gọi gì? Phaolô gọi hội thánh này là một hội thánh vẫn còn mê tín dị đoan giữa ngày tháng mùa năm, và ông nói rằng hội thánh này đã bị trù ép bởi những dị đoan của đời này. Hội thánh Hebrew thì tác giả thơ Hebrew cũng nói như vậy, hội thánh này cũng có nhiều người chỉ còn ăn sữa mãi không ăn thức ăn cứng được. Như vậy thì hội thánh làm sao lớn lên được? Hội thánh là một chi thể của Đấng Christ, là một đơn vị tăng trưởng, thì hội thánh cần phải lớn lên. Mà lớn lên thì cần phải sâu nhiệm trong lời được Chúa Trời, phải ăn nuốt lời được Chúa Trời để cho lớn lên, không phải là ăn chỉ là luân lý của đời này, chúng ta dạy phải giữ này giữ kia nhưng mà phải sâu nhiệm trong lời của Chúa để chúng ta không còn bị những dị đoan mê tín của đời này ràng buộc chúng ta nữa, chúng ta thoát lốt người cũ và bắt đầu sống loạt sống lối sống mới ở trong Chúa của Thế Giêsu, được biến hóa và trở nên mạnh mẽ. Như vậy ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng giữa hội thánh và Chúa Giêsu có một mối liên hệ rất là mật thiết với nhau, như là một thân thể chúng ta vừa nói đó. Vậy là mối liên hệ giữa hội thánh là mối liên hệ của thân thể của chúng ta và với Chúa của Thế Giêsu. Chúa Giêsu là đầu, hội thánh là thân, mà chúng ta là chi thể ở trong thân đó. Có một mối liên hệ, quý ông bà anh chị em thấy thật là lạ lùng phải không? Nhưng mà ở trong Kinh Thánh còn nói mối liên hệ của hội thánh còn có một đặc tính nữa, là hội thánh là bầy chiên của Chúa của Thế Giêsu. Hội thánh chứng nhận là thân thể của Chúa Giêsu, nhưng mà hội thánh còn là bầy chiên của Chúa của Thế Giêsu nữa. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 11 14 chép rằng: ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Ở trong Luca đoạn 12 câu 32 thì nói hội thánh là bầy chiên như thế này. Chúa Giêsu nói: hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Rồi Chúa Giêsu còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng: chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Rồi các sứ đồ như Phi-e-rơ thì cũng nói rằng: anh em vốn là con chiên lạc, mà nay trở về cũng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Nghĩa là ở trong Kinh Thánh luôn luôn nói rằng hội thánh là con chiên hay là bầy chiên của Chúa của Thế Giêsu, là con chiên. Chúa Giêsu là đấng chăn giữ bầy chiên, hội thánh là bầy chiên, còn mỗi tín hữu ở trong hội thánh thì là con chiên. Trong thân thể thì có đầu là Chúa Giêsu, có thân là hội thánh, có các chi thể là chúng ta, là con của Chúa. Đối với bầy chiên có mối liên hệ với Chúa Thánh Giêsu thì Chúa Giêsu là đấng chăn chiên, Hội Thánh là bầy chiên, còn chúng ta là những con chiên ở trong bầy chiên đó, tức là ở trong Hội Thánh. Hội Thánh có đấng chăn chiên là Chúa Giêsu thì chúng ta không còn sợ gì nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có Chúa Giêsu là đấng chăn chiên thì chúng ta sẽ được no đủ, được sống ở mé nước bình tĩnh ở đồng cỏ xanh tươi. Chúng ta được Chúa dìu dắt chúng ta. Những người vô thần thì họ nói rằng nếu những con vật nào trong cuộc cạnh tranh để sống đó, loài nào yếu thì sẽ bị đào thải. Nghĩa là những con mạnh thì sẽ thắng và sẽ tiêu diệt lần lần những con yếu, ăn thịt của nó. Nhưng người ta hỏi rằng con chiên là một con mạnh hay là yếu? Ai nấy cũng thừa nhận rằng con chiên là một con rất là yếu đuối. Con gì cũng có khí giới để tự vệ, để chiến đấu. Con sư tử, con cọp, con beo, con gấu có răng bén, có móng nhọn để vồ lấy những con vật khác, cả người nữa, để mà ăn thịt. Con trâu, con bò, con ngựa, con bò thì có sừng, có đầu cứng để cụng. Rồi có con ngựa thì có chân rất là mạnh để đá. Những con gà cũng còn có cái cựa nữa để mà bảo vệ mình. Nhưng con chiên thì không có gì hết thưa quý ông bà anh chị em. Nó đi ăn cỏ hiền lành. Nếu mà có con thú dữ mà xuất hiện thì con chiên này chỉ chịu chết mà thôi, không có cái gì mà chiến đấu cả. Người ta hỏi rằng nếu những con yếu đuối như vậy, theo những nhà vô thần, thì làm sao con chiên có thể tồn tại cho tới bây giờ? Nhưng lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em, những con chiên vẫn còn tới bây giờ. Không như là những người vô thần đã nói hay là những người theo duy vật đã nói. Tại sao vậy? Tại vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ nó. Và ở trong Kinh Thánh thì so sánh con chiên hay là bầy chiên của Chúa là hội thánh của Chúa Thế Giêsu. Mối liên hệ mật thiết giữa hội thánh của Ngài ở trên đất này là mối liên hệ giữa đấng chăn chiên và bầy chiên, và chúng ta là con chiên ở trong bầy chiên đó. Dầu chúng ta yếu đuối, chúng ta không có cái gì có thể chiến thắng ai cả, và hội thánh của Chúa không chủ trương là chiến tranh để chiến thắng. Hội thánh của Chúa là hội thánh hòa bình, cầu nguyện ở trước mặt Chúa và sẵn sàng theo ý thánh của Chúa. Cho nên chúng ta lấy làm lạ là nhiều người ở tại hội thánh tại Việt Nam xưa nay không có ai tham gia vào chính trị, nếu là người đó là người hầu việc Chúa. Ở Việt Nam ngày xưa nếu một sư truyền đạo mà muốn tham gia chiến trận thì phải từ chức trước đã. Và hội thánh chủ trương rằng hội thánh là bầy chiên, Chúa Giêsu là đấng chăn chiên. Dầu trong hoàn cảnh nào, chúng ta biết rằng đấng chăn chiên sẽ dìu dắt, nâng đỡ và giúp đỡ chúng ta. Mối liên hệ giữa hội thánh và Chúa Giêsu là mối liên hệ chẳng những ở trong thân thể là thân thể, mà là liên hệ giữa đấng Christ bầy chiên của Ngài. Hội thánh là bầy chiên của Chúa là như thế. Và mối liên hệ thứ ba giữa hội thánh và Chúa Giêsu là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, và nhất là khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua ở trong phần Kinh Thánh đối đáp, thì nói gì? Hội thánh là vợ hứa của Chúa Giêsu. Lạ lùng không? Hội thánh chẳng những là thân thể của đấng Christ của Chúa Giêsu, hội thánh chẳng những là bầy chiên của Chúa Giêsu, nhưng mà Kinh Thánh còn nói rằng hội thánh là vợ hứa của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy đây là một mối liên hệ lạ lùng lắm, màu nhiệm lắm thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Ê-sai đoạn 54 câu 56 thì chép rằng: vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như đã gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ. Ở câu Kinh Thánh này nói gì? Đức Giê-hô-va được mô tả hình ảnh của một người chồng, và dân sự của Ngài được mô tả là người vợ. Người vợ. Ở trong Ô-xê đoạn 2 câu 19 đến câu 20 thì chép rằng: ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Ở đây chúng ta thấy giữa Đức Chúa Trời và người dân Israel có một mối liên hệ chặt chẽ mật thiết với nhau, kỳ diệu lắm, là mối liên hệ vợ chồng. Chúa sánh mình là người chồng và dân sẽ là người vợ, và vì vậy mà Đức Chúa Trời đã lấy tình thương, sự nhân từ của Ngài luôn luôn kéo dân Israel về lại với Ngài như là tình vợ chồng. Dầu dân Israel có phạm tội, có xa cách Ngài, nhưng Chúa không bỏ, và Chúa yêu thương họ. Như tuần rầu chúng ta học là Chúa lấy dây nhân từ, xích yêu thương mà kéo họ lại ở trong Ngài. Ở trong dân đoạn 3 câu 39, dân Báp-tít gọi Chúa Giê-xu là chàng rể, và chính Đức Chúa Giê-xu cũng tự nhận Ngài là chàng rể như vậy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 15. Ở Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến 13, Chúa Giê-xu đã mượn câu chuyện của 10 người nữ đồng trinh để chờ đón chàng rể đi vào phòng cưới để dự tiệc. Và Chúa Giê-xu muốn dùng câu chuyện này để nói Ngài như là chàng rể và những người đồng trinh như là hội thánh của Chúa, chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm để đến đưa họ vào hưởng phước đời đời ở trên trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, khúc kinh thánh mà chúng ta đọc ở trong đối đáp đó: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh và chính mình phó chính mình vì hội thánh. Ở đây chúng ta thấy gì? Hội thánh được ví sánh như là một tân phụ, mà Chúa của thế chúng ta là chàng rể. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 32 nói rằng: vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt, sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Nghĩa là giữa Chúa Giê-xu và hội thánh của Ngài, trong đó có chúng ta, có mối liên hệ như là vợ chồng, yêu thương khăng khít với nhau, không rời nhau. Và đây mô tả một gia đình ấm áp, gia đình hạnh phúc. Có Chúa Giê-xu là chồng và chúng ta là vợ hứa của Ngài. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 9 thì cho chúng ta biết rằng: tới ngày Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ kêu hết thảy hội thánh của Chúa, là nhân những người ở trong hội thánh của Ngài sẽ cất lên ở với Ngài ở trên không trung, và tại đó sẽ dự tiệc cưới chiên con. Nghĩa là gì? Đó là dự tiệc cưới giữa, kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh của Ngài để cùng hưởng sự sống đời đời ở trên trời. Và quý bạn chăm đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh đã nêu lên mối liên hệ thật là lạ lùng. Chúng ta là vợ hứa của Chúa Thế Giê-xu và Ngài là chồng hứa của chúng ta, hứa của hội thánh của Ngài. Và rồi đây cả hội thánh và Chúa của Thế Giê-xu chúng ta sẽ hiệp lại trong một tiệc cưới chiên con ở trên trời. Từ đó chúng ta sẽ cùng Chúa hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Hội thánh là một hội khác biệt hơn tất cả những hội của tôn giáo ở trên trần gian này. Không có một tôn giáo nào mà gọi giáo chủ của mình bằng cha, họ gọi bằng thầy. Không có một tôn giáo nào mà gọi giáo chủ của mình là chồng, còn mình là vợ. Chỉ có hội thánh của Chúa của Thế Giê-xu thì mới có danh hiệu này, thưa quý bạn chứ. Điều đó nói lên là gì? Giữa hội thánh của Chúa và Chúa Giê-xu một mối liên hệ mầu nhiệm lạ lùng vô cùng mà không thể nào có thể tách rời được. Và bởi tình vợ chồng được ví sánh đó mà Chúa yêu hội thánh vô cùng. Ngài yêu đến nỗi Ngài đã phó sự sống mình ở trên thập tự giá, chết để cứu chuộc hội thánh, như chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, Học bài học hôm nay về mối liên hệ giữa Hội Thánh và Chúa của Thế Giê-xu. Chúng ta thấy được điều gì và chúng ta nhận được điều gì? Chúng ta thấy rằng giữa Hội Thánh của Chúa ở trên đất này và Chúa Giê-xu có mối liên hệ lạ lùng. Mối liên hệ trước nhất là liên hệ của một thân thể. Hội Thánh là thân thể của Chúa của Thế Giê-xu. Mối liên hệ thứ hai là Hội Thánh là bầy chiên của Chúa Giê-xu. Vì Hội Thánh là thân thể của Chúa Giê-xu cho nên có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì Hội Thánh là bầy chiên của Chúa Giê-xu cho nên Hội Thánh được gìn giữ, được Chúa ban phước, được Chúa dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và ban lời của Ngài để nuôi sống Hội Thánh của Ngài. Rồi Hội Thánh được ví như là vợ hứa của Chúa Giê-xu, và Chúa đang trông chờ một ngày Chúa sẽ đến tái lâm để tiếp Hội Thánh của Ngài, để vào trong tiệc cưới đời đời hưởng phước hạnh của Chúa. Thật là màu nhiệm lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tạ ơn Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em ở trong một hội đó. Vì vậy chúng ta phải yêu thương Hội Thánh, phải kính trọng Hội Thánh, phải mở mang Hội Thánh, phải hầu việc Chúa ở giữa Hội Thánh để cho danh của Chúa được vinh hiển, và rồi đây chúng ta được Chúa tiếp lên hồn phước hạnh đời đời với Ngài. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.